Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, xin chào chị và chào quý khán thính giả. Tôi Nguyễn Vũ Bình, rất là vui được tham gia chương trình.
Vâng, thưa ông, chúng tôi được biết nhà báo Lê Anh Hùng đã bị tăng liều thuốc tâm thần lên rất cao, theo như thông tin từ trang Facebook của cá nhân ông. Xin ông cho biết rõ hơn về vụ này thưa ông.
Vâng, cái vụ này thì thực ra là có cái điều gì thì tôi cũng đăng hết lên trên Facebook. Thì tôi chỉ nhắc lại thôi là hôm trước mẹ của Lê Anh Hùng, tức là bác Niêm, có gọi điện cho tôi qua Facebook thì có nói là Lê Anh Hùng điện thoại về cho mẹ nói là bệnh viện họ đã tăng cái liều lượng thuốc lên 12 viên. Đấy, coi như vậy là phản đối không uống thì họ trói lại và họ tiêm thuốc. Thì đấy là cái nguyên văn, cái lời của bà mẹ Lê Anh Hùng nói vậy. Và bà mẹ nhờ tôi là đăng lên để báo cho cộng đồng biết cái tình trạng của Lê Anh Hùng như vậy. Trước đây thì Lê Anh Hùng cũng đã từng bị coi như vậy là trói vào trong giường. Chúng ta có những cái hình ảnh hoặc là bị đánh đập. Thì bây giờ lại có thêm cái vấn đề là tăng cái liều lượng thuốc, trói vào rồi bắt tiêm thuốc. Thì đó là những cái mà chúng tôi nhận được thì cũng chia sẻ trên trang mạng xã hội như vậy.
Vâng thưa ông, khi mà nói là hiện nay họ bắt buộc ông Lê Anh Hùng phải uống đến 12 viên thuốc tâm thần mỗi lần, đó là cái liều lượng cao. Thế thì bình thường cái lượng này là khoảng bao nhiêu viên thưa ông?
Nếu như tôi nhớ không nhầm ấy, thì trước ấy là bà mẹ cũng có nói mấy lần họ tăng thuốc ấy, thì là liều lượng là 7 viên một ngày. Đấy, nhưng mà bây giờ mà lên đến 12 viên thì không hiểu là nó gồm những cái thuốc gì, thì mình chỉ biết vậy thôi.
Yeah.
Đấy, chứ còn trước là khoảng độ 5-7 viên thuốc an thần trong một ngày, thì bây giờ là lên đến 12 viên.
Vâng, chúng ta thấy là chuyện ông Lê Anh Hùng bị tăng liều thuốc tâm thần nó vẫn thường xuyên xảy ra, và gia đình vẫn thường lên tiếng kêu cứu với cộng đồng quốc tế về vấn đề này. Như vậy thì lần này với cái liều lượng thuốc tăng như vậy đó, có gì đáng báo động hơn so với những lần trước không thưa ông?
Vâng, nếu mà chỉ tính riêng mà về cái số viên thuốc để mà ép Lê Anh Hùng uống thì đúng là nó là gần gấp đôi. Báo động là cái số lượng thuốc, nhưng mà tôi cũng chưa hiểu là tại sao mà lại cái thời điểm này người ta lại tăng cái liều lượng thuốc của Lê Anh Hùng như vậy. Thì thực ra là nó rất là ít thông tin, bởi vì không được gặp gỡ, bởi vì họ cứ lấy lý do là Covid, đâm ra mẹ và em trai Lê Anh Hùng không được gặp. Cho nên là chúng ta chỉ có những thông tin như thế nào thì chúng ta chỉ chia sẻ và chỉ bàn luận quanh những cái thông tin như vậy thôi.
Dạ vâng. Mới đây có vụ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh là chủ nhân của quỹ 50K cũng đã bị bắt hôm qua. Thì thưa ông, thực hư chuyện này như thế nào vậy?
Vâng, thì cái việc chị Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt thì tất cả đã được đăng tải trên Facebook. Thì nó có một cái điểm, tức là chị Hạnh thì có chồng anh Huỳnh Ngọc Chênh, nhưng mà anh ấy đi công việc thì anh ấy không ở nhà cái thời điểm chị bị bắt. Thì có hai nguồn tin, một có nguồn tin nói là công an với lại các cái thành phần tổ dân phố với lại các thứ là đến nhà chị Hạnh là buổi sáng lúc khoảng 10 giờ và sau đó là đọc lệnh khởi tố bắt giam rồi đưa đi và niêm phong nhà. Đấy, còn một cái thông tin nữa thì từ chị Đặng Bích Phượng thì là bạn của chị Nguyễn Thế Hạnh ấy, thì chị bảo là người nhà cho biết là chị Hạnh bị bắt ở chỗ người nhà của chị Hạnh. Đấy, sau đó là đưa về nhà để khám xét rồi. Thì nói chung là cũng có mấy chục người đến chỗ nhà chị Hạnh. Đấy, thì có thể là bắt tại nhà, cũng có thể là từ nhà người thân của chị Hạnh đưa về. Nhưng mà có khám nhà, có đọc lệnh bắt các thứ tại nhà và sau đó là niêm phong cái cánh cửa nhà lại. Cái việc niêm phong ấy thì hôm nay anh Huỳnh Ngọc Chênh, anh ấy ở cái chỗ công tác anh về thì anh có chụp cái ảnh có cái cánh cửa mà bị niêm phong và anh nói là công an họ bảo là phải đến chỗ 89 Trần Hưng Đạo làm việc chứ không được phá cái niêm phong để vào. Thì sau này là được biết là trên báo chí chính thống đăng là chị Hạnh bị bắt theo điều 117, tức là tán phát các cái tài liệu ngày xưa nó gọi là tuyên truyền chống nhà nước đấy. Bây giờ khi tội danh nó ra thì mấy cái câu nữa là tàng trữ rồi tán phát rồi cái tài liệu chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nó nội dung thì nó cũng là vậy, tức là gọi là tuyên truyền chống nhà nước, nó điều 117.
Dạ vâng. Thưa nhưng mà bà Hạnh đã làm gì mà để bị buộc vào những tội danh này vậy thưa ông?
Vâng, thì chị Hạnh thì thứ nhất là chị là một cái người hoạt động xã hội, chị cũng biểu tình chống Trung Quốc rồi cây xanh rồi cá chết rồi các thứ. Thì sau này thì đến cách đây khoảng 2 năm thì chị mở ra cái quỹ gọi là quỹ 50.000, 50K đấy. tức là người nào có 50.000 gửi đến để ủng hộ, giúp đỡ các cái gia đình tù nhân lương tâm gặp khó khăn thì cũng đều được, thì nó tính từ 50.000 đổ lên. Thế thì cái quỹ này là hoạt động rất là hiệu quả và giúp đỡ được rất là nhiều gia đình các cái tù nhân thì họ rất là khó khăn. Đấy. Thì thường thường là những cái lao động chính bị bắt đi thì gia đình rất là khó khăn, việc thăm nuôi là đi lại tàu xe là các thứ, thì có cái quỹ đó thì giúp được rất là nhiều người. Thế thì từ khi mà chị thực hiện cái quỹ đó thì rất là nhiều gia đình tù nhân lương tâm được giúp đỡ trong 1-2 năm. Đấy, nhưng mà sau này là nhà cầm quyền ép chị là từ bỏ cái quỹ, đóng quỹ, thì chị cũng đã đóng quỹ rồi.
Vâng, bà Nguyễn Thúy Hạnh đã đóng quỹ 50k từ hồi cuối năm 2020 phải không ạ?
Vâng, chính xác. Nhưng mà nó có thêm một cái việc nữa, tức là khi mà chị kêu gọi ủng hộ cái gia đình của ông Lê Đình Kình ấy, mà bị thảm sát trong vụ Đồng Tâm ấy, thì sau đó là được 520 mấy triệu ạ, thì cuối cùng là nhà nước yêu cầu Vietcombank là đóng băng cái tài khoản này lại. Thì gần đây là chị có đòi cái số tiền đó đấy, thì sau đó là chị bị bắt. Thì đấy là toàn bộ cái hoạt động của chị Hạnh cũng như là cái sự tình đó là như vậy.
Dạ vâng, trước đây có một vài lần bà Nguyễn Thúy Hạnh đã lên Facebook để mà báo động là bà có thể sắp bị bắt phải không ạ?
Vâng, đối với chị Hạnh thì chị cũng có thông báo lên trên Facebook rồi cũng có cái sự chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà có một cái điều là trước đây ấy, là chị hay bị canh giữ rất là lâu, canh nhà rồi đi đâu cũng đi theo rất là lâu, mấy tháng rồi, phải đến nửa năm ấy. Thế nhưng mà họ đã thôi được khoảng độ mấy tháng rồi. Thì bây giờ tự nhiên lại bắt thì nó cũng là một cái điều rất là ngạc nhiên.
Vâng, ngay trước khi mà bà Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt thì là có một loạt các cái vụ bắt giữ các nhà hoạt động khác cũng đã xảy ra phải không thưa ông?
Vâng, gần nhất thì có anh Lê Trọng Hùng là ứng cử viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội, thì nhà cũng ở khu vực Hai Bà Trưng. Đấy, thì anh này có cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, tức là vợ thì khiếm thị và con thì còn nhỏ. Thế cho nên là khi bắt rồi không biết ai đưa đón được vợ con đi học, rồi vợ thì đi làm cái thứ rất là khổ sở. Rồi đang Trần Quốc Khánh cũng ở cái phường Bách Khoa nhưng mà quê ở Ninh Bình, cũng tự ứng cử và cũng bị bắt. Đấy, rồi đến bác sĩ Nguyễn Duy Hướng ở trong Yên Thành, Nghệ An cũng bị bắt, cũng là tuyên truyền chống nhà nước. Anh này thì là bác sĩ y khoa, sau đó làm bệnh viện xong không làm nữa là ra lập một cái phòng mạch ở quê anh ấy, ở cái xã Yên Thành ấy. Sau đó là cũng có những cái kiến nghị gửi Tổng Bí Thư, rồi yêu cầu yêu sách với gửi Tổng Bí Thư về vụ Đồng Tâm các thứ, đại để nó cũng lên tiếng. Nhưng mà anh ấy không giao lưu với lại cái giới đấu tranh mấy, mà anh ấy hoạt động độc lập. Đấy, cho nên khi mà bị bắt thì mới biết. Tức là một loạt coi như vậy trong vòng khoảng hơn tháng thì bắt đến 5-7 người. Thế cho nên là cái đợt này là nhà cầm quyền có thể đẩy mạnh cái đàn áp trước cái bầu cử là như thế.
Vâng thưa, như vậy ông nhận định như thế nào về việc chỉ trong vòng một tháng trước ngày bầu cử đã có rất là nhiều cuộc bắt giữ như vậy thưa ông?
Vâng, thì thứ nhất là cái việc mà những cái ứng cử viên tự ứng cử bị bắt thì là nhà cầm quyền muốn răn đe những cái người khác là không nên ra ứng cử. Đấy, rồi là không nên tuyên truyền về cái việc bầu cử của Việt Nam nó thế nọ kia, giả hiệu rồi các thứ là tốn kém mà không giải quyết được cái gì, mọi cái chức danh đã được định vị sẵn, đã được đảng bố trí cơ cấu rồi. Hai nữa là trong những đợt bầu cử cũng như là bầu bán của đảng ấy thì bao giờ nhà cầm quyền cũng đẩy mạnh cái đàn áp đối với cái phong trào dân chủ cũng như những người đấu tranh, thì đó là cái truyền thống là như vậy. Nhưng mà cái đợt này thì đúng là nó rất là nặng nề.
Vâng, trong cái bối cảnh mà các cái vụ bắt giữ, bắt bớ các cái nhà hoạt động ngày càng dồn dập như vậy trước cái thời điểm bầu cử thì điều đó ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần của những nhà hoạt động thưa ông?
Theo các cái quy luật chung thì các cái thời gian, thời điểm ấy, thì thường thường là khi mà đẩy mạnh đàn áp ấy, thì cái giới đấu tranh là cái việc mà nó lắng xuống, cái phong trào nó lắng xuống rồi những cái hoạt động nó giảm bớt đi, thì đấy nó là một cái quy luật. Thì đối với cái bộ máy nhà nước với cái hệ thống công an mật vụ như thế thì không thể đối đầu được. Cho nên là người ta cũng phải có những cái chiến thuật nó uyển chuyển. Những cái giai đoạn cao trào và đàn áp thì phong trào nó bao giờ nó cũng lắng xuống. Còn lại thì đối với những người đấu tranh mà những người mà lâu năm có kinh nghiệm hoặc là đã tù đày rồi thì người ta cũng không có sợ gì cả. Có điều là cái việc đấu tranh thì nó cũng phải tùy cái tình hình. Thì đó là cái chiến thuật. Còn nói chung là khi người ta đã xác định đấu tranh thì người ta cũng đã xác định những cái hy sinh bất mát cũng như những cái gian khổ người ta phải trải qua rồi.
Vâng, trong lúc này thì ở Miến Điện cũng có những cái phong trào chống đối nhà cầm quyền quân sự, thì thưa ông, những cái phong trào biểu tình cũng như là những cái hoạt động với nhiều hình thức chống đối tại Miến Điện có ảnh hưởng phần nào đến những cái hoạt động ở Việt Nam hay không thưa ông?
Vâng, về mặt tinh thần thì là có, tức là cái tinh thần xả thân của cái người dân, người đấu tranh của Miến Điện ấy, thì kích động cái tinh thần của người Việt Nam cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà bởi vì cái phong trào dân chủ như những người đấu tranh ở Việt Nam ấy, là nó cũng có một cái quá trình tương tác đấu tranh với lại cái nhà cầm quyền rồi, cho nên là người ta cũng hiểu được những cái khó khăn, những cái phức tạp cũng như những cái khác biệt đối với Miến Điện, cho nên là nó chỉ có cái tác động về mặt tinh thần là chính. Chứ còn về cái bối cảnh rồi những cái hoàn cảnh rồi những cái điều kiện nó khác hẳn của Miến Điện. Miến Điện nó là độc tài quân sự và nó vừa mới có một cái chính phủ dân sự xong, thì cái không gian hoạt động của nó rất là rộng lớn. Chứ còn cái chế độ toàn trị thì nó khác hẳn. Từ khi anh sinh ra cho đến lúc anh lớn lên đến bây giờ, nó ở trong một cái môi trường coi như vậy là kìm kẹp, khép kín, nó khác hẳn. Cho nên là rất là khó để so sánh. Nhưng mà về mặt cái tinh thần thì là cái tinh thần của người Miến Điện đã giúp chuyển hóa cho cái tinh thần của người Việt Nam. Có rất là nhiều những người mà người ta cảm phục cái tinh thần của người Miến Điện, và do đó là cũng có cái tinh thần trong cái cuộc đấu tranh của người Việt Nam.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của Express Radio chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình ạ.
Vâng, xin cảm ơn quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.